thì nghe thầy tụng chín phẩm sen vàng á, hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh là như vậy. Nhưng sinh người đó thì cái hoa nó nở ra, tùy theo công đức của mình có thể thấy Phật hay là cái gì đó. Thì chín phẩm hoa sen ở đây là thứ nhất, cái phẩm cao nhất thì thượng chia làm thượng, trung, hạ. Thượng là cao nhất, trung là cỡ vừa vừa, hạ là cõi thấp nhất. Cái hoa sen vừa mới lú ra khỏi mặt nước đó. Thì cái thượng phẩm thì nó chia cũng là ba nữa, là thượng, trung, hạ. Cho nên trong thượng đó, thì có chia làm ba là thượng, trung, hạ, là thượng phẩm, thượng xanh, và thượng phẩm trung xanh và thượng phẩm hạ xanh. Và đến cỡ trung và cỡ hạ thì mỗi một cỡ như vậy á, mỗi một phẩm như vậy lại có chia làm ba, cho nên ba lần ba là chín. Thì cái phẩm thượng phẩm á, sinh về cái phẩm cao nhất á, đó là những cái hàng gọi là xuất gia mà ly dục tu hành tinh tấn. Rồi cái phẩm thứ nhì gọi là trung phẩm là những cái hàng cư sĩ giữ trai giới thanh tịnh tu tập. Những lần quý vị đến đây tu tập bắt con trai, đó là quý vị đang được ở trong cái phẩm gọi là trung phẩm, giữ giới tu hành, làm tất cả những việc thiện. Cái phẩm thứ ba là hạ phẩm á, thì đó là những người trong cuộc đời có tu một chút xíu thôi nhưng mà làm ác rất là nhiều, mà cuối đời đó, hay khi gần chết hay là trong lúc sống cũng vậy, biết sám hối và hồi tâm niệm Phật cầu sinh tịnh độ, thì cuối cùng cũng về sẽ cực lạc nữa. Thì đó là sinh trong cái phẩm hạ phẩm. Thì trong hạ phẩm đó cũng tùy nữa, có nhiều khi mình về đó thì mình nếu mà mình ác lắm á, giống như ở trong những câu chuyện vãng sanh cực lạc á, là những cái người mà làm nghề đồ tể đó, thọc tiếp theo giết bò giết gà đó, làm tiếp tăng cái việc ăn á, bán á, thì khi gần chết á thì thấy heo bò nó tới nó đòi mạng, nó cắn mình, thì hoảng hồn nó niệm Phật. Niệm Phật thì nhờ trí tâm niệm Phật như vậy thì cũng về được cực lạc nữa. Khi về được cực lạc rồi thì nằm trong hoa sen mà hoa sen chưa nở, đó là hạ phẩm hạ sinh, tức là nằm trong hoa sen và phải mất 500 kiếp rồi hoa sen nó mới nở ra. Và khi nở ra cũng chưa thấy được Phật A Di Đà liền, mà chỉ thấy hóa thân của hai vị đại Bồ Tát là Quan Âm và Thế Chí đến để thuyết pháp, tức là hóa thân đó, chứ không phải là tránh của các vị. Tức là giống như, tại vì cái lý do là cái nghiệp lực phước báo chưa có đủ để mà nhận. Giống như quý vị ở đây á, mà quý vị ngon lành á, tức là quý vị mà gọi là thượng nghị sĩ, quý vị mới vào gặp tiên tâm nói chuyện tay đôi được. Còn nếu không á thì quý vị phải đi qua thư ký hay là cái gì đó của tiên tâm mới nói chuyện được, còn bản thân của tiên tâm không có đến được. Còn ở đây á, là tại vì cái nghiệp mình quá ít, nghiệp phước báo của mình quá ít, cho nên không thể thấy ngay Đức Phật A Di Đà. Khi hoa sen nở ra chỉ thấy hóa thân của Quan Âm và Thế Chí tới để thuyết pháp cho mình, là mình tẩy tất cả những cái nghiệp chướng còn lại, và sau đó từ từ mình mới gặp được đích thân của hai Bồ Tát, hay là thuyết pháp cho mình, và sau đó mình mới tiến lên một bậc nữa, nghiệp mình nó nhẹ lên, mình mới sau đó mình mới gặp được thẳng Đức Phật A Di Đà. Còn nếu mà hàng cao hơn nữa thì khi hoa sen nở thì gặp Quan Âm Thế Chí đến thuyết pháp cho mình. Nói chung là về đó thì tùy cái nghiệp của mình ra sao. Giờ bây giờ mình nói sơ sơ ra những cái đó, giờ mình muốn về cực lạc điều kiện gì, muốn xin đơn về cực lạc thì đây là những điều kiện thế nào. Thì phải có ba món quà tới, nói đùa là ba món tư lương, tức là những hành trang muốn đi về đó phải có sửa soạn những cái thứ đó, thì phải có ba cái thứ đó thì mới về được cực lạc. Đó là ba thứ gọi là tín, nguyện và hạnh. Trước hết là mình phải tin Phật, tin pháp và tin ở nơi cái sức của mình. Tin Phật ở đây là tin biết lời Phật Thích Ca nói, không có nói dối, không có nói bịa. Tại vì nhiều người tu nói chắc kinh A Di Đà không có thiệt, đó là một, do chư tổ đời sau bịa đặt ra. Hai là nói chắc Đức Phật Thích Ca nói cái đó là nói quyền, cho nói dụ dỗ cho mình đỡ khổ đó. Thì mình phải tin rằng Đức Phật Thích Ca vì tâm từ bi mà nói cho mình biết có cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Rồi sau đó mình tin rằng có Đức Phật A Di Đà và tin rằng có một cái cảnh giới gọi là Tây Phương Cực Lạc. Và tin vào cái giáo pháp của Đức Phật, tức là tin vào những cái lời nói ở trong những cái kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ tả những cảnh giới đó. Và sau cùng đó là tin vào nơi sức mình, là nếu mình muốn là mình có thể chắc chắn. Tại cái lý do tại sao mình có thể về được, thì quý vị nhìn thấy ở đây có những cái hình của Đức Phật A Di Đà đó, đứng mà giơ tay xuống như vậy, tức là giơ tay tiếp dẫn mình, đón mình về cảnh Cực Lạc. Và mình á, mình phải giơ tay lên nắm tay Đức Phật A Di Đà thì mới lên được. Một người đưa tay ra kéo, người kia phải đưa tay ra nắm mới đi được, đúng không? Đó. Quý vị ở đây, quý vị sẵn sàng làm giấy bảo lãnh cho cha mẹ vợ con ở Việt Nam sang, và cha mẹ vợ con Việt Nam phải làm giấy xin sang thì hai bên mới thành công. Quý vị ở đây muốn đưa người ta sang, làm giấy đủ hết là bên kia nó thôi không sang đâu, sang xứ Mỹ ghê quá, không biết có gì đó, sợ Mỹ đen nó thọc thọc tiếp. Cho nên đó là cái mình phải tin rằng nếu mình muốn, tại vì mình tin rằng Đức Phật A Di Đà có cái hạnh nguyện tiếp độ mình về cõi đó, và mình tin rằng nếu mình đưa tay ra cầu cứu Đức Phật A Di Đà thì mình sẽ về đó được. Rồi cái điều kiện thứ nhì là lập nguyện, phát cái nguyện, tức là mình luôn luôn giống như mình mong muốn á, thì cái chữ nguyện ở đây á là nó mạnh lắm. Thường thường mình nó là mình muốn cái gì đó, muốn cái gì á, một chút xíu gọi là muốn. Khi mình muốn rất là nhiều á thì gọi là ham đó. Mà vừa ham vừa muốn mà thề nữa là tôi phải được cái đó thì gọi là nguyện. Thì khi trước khi Đức Phật Thích Ca thành Phật á thì ngài cũng nguyện là dù cho thịt nát xương tan và máu khô nó mà không đắc đạo á, ta thề không rời khỏi nơi đây, chết luôn, khô queo chết. Cho nên nhờ phát cái tâm nguyện rộng lớn như vậy, mạnh mẽ như vậy thì mới có thể tới được. Thì đây mình phải lập cái nguyện. Tại sao lập nguyện? Là tại vì trong 48 lời nguyện đó của Đức Phật A Di Đà thì có cái lời nguyện thứ 19 đó, là nếu có chúng sinh nào phát nguyện muốn cầu sinh về cõi nước của tôi đó, mà không có về được đó, thì tôi không thành chánh giác. Vì Đức Phật có cái lời nguyện độ sinh như vậy, trên mình phải có lời nguyện, trên hai bên đều nguyện hết. Tôi hứa sẽ kéo anh thì anh cũng phải hứa là phải nắm tay tôi thì mới thành được. Và khi lập nguyện rồi thì cái điều thứ ba là phải hành hạnh, tức là mình lập nguyện như vậy muốn về đó thì mình phải làm cái gì, phải làm đúng những cái điều kiện. Những cái điều kiện đó thường thường á là phải như trong cái A Di Đà nói đó, phải nhất tâm bất loạn cho đến khi lâm chung á, làm sao giữ được 10 niệm thì bảo đảm chắc chắn sẽ về. Tại vì Đức Phật chỉ công sắc là giữ đúng 10 niệm, mà mình dám làm 10 niệm thì thành công, Đức Phật A Di Đà phải tới cứu thôi, không có trốn chạy đâu được hết á. Cho nên 10 niệm thì khi mà muốn khi chết là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đủ 10 câu như vậy thì Đức Phật A Di Đà và Chư Đại Bồ Tát sẽ tới đón mình. Và muốn được 10 niệm lúc khi chết á thì đừng chờ lúc đó 10 niệm, nó không thể nào 10 niệm lúc đó là xây sầm mặt mày, lúc đó chỉ có niệm nhớ vợ, nhớ con, nhớ tài sản, nhớ đủ thứ hết, là không có đầu óc nào mà nghĩ tới Phật hết á. Cho nên muốn tới lúc đó mà nhớ tới Phật á thì bây giờ mình phải niệm thật là nhiều. Ân chữ tổ tịnh độ thường nói á, trong ba cái này á thì cái tín và nguyện là điều quan trọng nhất. Mình phải tin và mình phát nguyện, đến như đó là có thể về Cực Lạc rồi. Về cái hạnh đó, hạnh đó, thì tùy, nếu mình niệm Phật thì là nhiều, hoặc là tu hành nhiều công đức thì mình sẽ sinh làm phẩm cao. Và mình không thiếu đức, hoặc là hãy còn những cái nghiệp xấu ác đó, thì mình mang đới nghiệp, tức là mặc dù về đó mà hãy còn những cái nghiệp xấu, về đó sẽ được tẩy trừ. Thì về đó được hay không là do tín và nguyện, mà về đó mà ở cái phẩm sen cao hay thấp là do cái hạnh của mình, cái hành của mình có nhiều hay không. Bây giờ về cái pháp tu về tịnh độ, mình tu làm sao, nó có nhiều pháp môn tu, thì đây là nói những cái mà đơn giản mình thường nghe. Hôm qua tôi nói có 4 cái, thế là trì danh hiệu Phật, tức là giữ cái danh hiệu của Đức Phật mà niệm, niệm tức là nhớ, nhớ trong đầu đó, hoặc là đọc ra niệm, tức là đúng chữ niệm, sati là nhớ, luôn luôn nhớ, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhớ tới danh hiệu của Đức Phật, trì danh là giữ cái danh hiệu đó mà niệm, nhớ đi nhớ lại. Kế tiếp là quán tưởng niệm Phật, tức là mình luôn luôn trong đầu mình nhớ tưởng đến cái cảnh giới của cực lạc ra làm sao, như trong kinh kể đó, mình nhớ tưởng, mình tưởng tượng cái cảnh giới đó luôn luôn trong đầu, và sau đó mình niệm Phật cầu về cực lạc. Một cái nữa, hôm qua tôi nói là quán tưởng, hôm nay thì nói về tham cứu niệm Phật. Thì câu tham cứu niệm Phật ở đây nó tương đương với lại bên thiền đó, thì mình tham cứu tức là mình niệm niệm Phật mà hỏi dùng những câu công án như là ai niệm Phật, ai đang niệm Phật, vừa niệm Phật mà vừa tham cứu nữa. Mình quán tưởng niệm Phật là mình nhìn cái quán tượng, tức là mình nhìn cái tượng của Đức Phật A Di Đà, để đến khi nào mình nhắm mắt mở mắt, mở mắt thì mình thấy cái tượng y hệt như vậy, nhắm mắt mình cũng hình dung ra được cái tượng đó, đến khi nhắm mắt mở mắt thì cái hình đó nó thành. Rồi cái chót là thập tướng niệm Phật. Thập tướng niệm Phật ở đây nó tương nhiên với bên thiền đó, tức là niệm mà không niệm, tức là ý thức được cái Phật tánh của mình mà luôn luôn nhớ tưởng đến Phật tánh của mình, gọi là thập tướng niệm Phật. Thì tất cả những cái pháp môn nói sơ qua đó, thì quý vị thấy những cái khác không phải là dễ làm, rất là khó làm. Chính vì vậy cho nên chư tổ mới luôn luôn triển dương cái pháp môn gọi là trì danh niệm Phật, chỉ có 6 chữ thôi, Nam Mô A Di Đà Phật, 6 chữ cho dễ. Tại vì căn cơ của mình rất là lười biếng, bảo làm cái gì nhiều quá thì mình nói thôi thôi. Chư tổ thấy mình lười biếng cho nên gọi là vạn bất đắc dĩ mới nói chuyển riêng cái pháp môn chỉ danh, chứ thật ra mình có rất nhiều pháp môn khác, nhưng mà tại căn cơ mình không có tới. Thì nếu quý vị cảm thấy chỉ danh dễ quá thì quý vị làm một lúc mấy cái luôn, là vừa Nam Mô Di Đà Phật, vừa tưởng tượng, rồi nhìn tượng nữa, rồi nhìn hình nữa, những gì làm hết cho bảo đảm nếu một quý vị ngon lành. Mà nếu mà thấy mình lời quá thì thôi cứ A Di Đà Phật thôi cũng được. Đó là cái cách tu về tịnh độ. Cái đó, những cái niệm Phật đó là nương theo cái lời nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà. Lời nguyện thứ 18 là người nào mà muốn sinh về cực lạc mà nhớ cho đến 10 niệm á thì ta sẽ tiếp độ. Cho nên nương theo cái lời nguyện thứ 18 trong 48 lời nguyện. Tuy nhiên hai cái lời nguyện nữa rất là quan trọng, đó là người nào mà nguyện sanh về cõi ta thì ta sẽ tiếp độ. Và hai nữa, lời nguyện thứ 20 á là người nào mà tu tất cả những công đức, công đức ở đây là mình nghe nó bố thí, chỉ giới, những nhục, tinh tấn, thiền định, tất cả những công đức, rồi đem những công đức đó mà hồi hướng về cực lạc á, thì Đức Phật A Di Đà vẫn tiếp độ như thường. Cho nên nếu cái vị nào mà ngồi thiền niệm Phật hồi mà ngủ gục á, thì cái vị có thể đi ra quét chùa, xây chùa, làm công quả, làm tất cả công đức, rồi cuối ngày đó tính sổ lại Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hay Nam Mô A Di Đà Phật, hôm nay con làm được bao nhiêu công đức, hình như sáng quét chùa, thay bông, hút bụi, nấu cơm cho thầy, tất cả những công đức đó con xin hồi hướng cầu về cực lạc Tây Phương của Phật A Di Đà cũng được đấy. Đó là nên theo cái lời nguyện thứ 20 của Đức Phật A Di Đà. Còn quý vị nào mà lười biếng không muốn làm gì nữa thì sáng dậy á, đối trước bàn Phật của mình á, phát nguyện, nguyện ngày hôm nay con xin phát nguyện cầu về cực lạc Tây Phương. Nhưng mà không phải phát nguyện xuông là không được á. Nguyện xuông á, nó không có cái sức mạnh, cho nên nguyện xong mình vẫn phải phát cái tâm bồ đề và vẫn phải làm những công đức, phải làm công đức. Cho nên dù phát nguyện hay hồi hướng thì mình cũng phải phát tâm bồ đề và tạo tất cả những công đức đó, để mà lý do để quý vị thấy là làm phước rất là quan trọng. Là nếu không làm phước á, thì trước khi chết á, những nghiệp cũ nó trổ ra đó, nó làm mình quên niệm Phật. Bây giờ mình sang đến cái phần kế tiếp là sự quan hệ của niệm Phật trong lúc lâm chung. Nó hơi thở ngáp 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 rồi. Gọi là chỉ có hô mà không có hấp á. Tức là cái thở ra mà không thở vô nữa. Tại mình thở ra xong cái phải hít vào thở ra. Còn khi gần chết là chỉ có hô mà không có hấp. Chỉ có ra thôi. Hít không có hít vô nữa. Muốn mà trước khi chết mình nhớ đến Đức Phật á, thì mình phải trong lúc sống phải niệm thật là nhiều. Nó đi vào a lại ra thức của mình. Đến lúc đó ai nhắc một cái là mình nhớ ra, hay là không cần ai nhắc mình cũng nhớ đến niệm Phật, thì bảo đảm mình vãng sinh. Hoặc là quý vị niệm thật là nhiều mà tối ngủ là mơ thấy Phật A-di-đà tới, coi như là có giấy được đi rồi. Lúc nào Phật A-di-đà tới gọi là đi ngay, coi như là vấn đề sinh tử mình xong rồi đó. Tại vì cái visa đã nằm trong đầu rồi, không phải nằm bên ngoài nữa. Nên quý vị đừng có chờ tới chết, chết là không kịp. Phải làm sẵn đi rồi. Có giấy trước mà muốn đi lúc nào đi. Khi mà mình sắp chết đó, nó có một cái gọi là cận tử nghiệp. Tức là cái nghiệp mà gần chết đó, cận tử là gần chết đó, cái nghiệp gần chết đó. Có nhiều người quý vị thấy là tu hành chăm chỉ mà đến khi chết đầy bệnh, ung thư đau quá, la hét xong mà không lo niệm Phật, niệm không nổi. Cái đó là lý do thiếu phước đó. Tại vì mình niệm Phật đó là đang tạo phước, mình diệt tuyệt. Nhưng mà có những cái nghiệp trước của mình làm đời trước đó, đến ngày nó chín mười á, cho nên nó trổ ra, cho nên nó mạnh hơn cái công đức niệm Phật của mình, cái sức niệm Phật của mình hay còn yếu quá. Vì để lên cái bàn cân đó. Đó, đời này mình làm ác rất là nhiều, cộng thêm những cái việc ác đời trước nữa, nó rất là nặng. Và mình mới tới chùa 50-60 tuổi mới tới chùa niệm Phật, cùng lắm là ngày 100 chuỗi đi, thì hãy còn nhẹ heo mà. Nên khi mà sắp chết cái nghiệp cho nó trổ ra thì quên niệm Phật, đau quá hoặc là khổ quá hoặc là nhớ vợ nhớ con nhớ đủ thứ, quên niệm Phật. Cho nên trong lúc sống mình phải cố gắng làm rất nhiều công đức, vẫn tiếp tục tu hành sám hối để tiêu trừ những cái tội lỗi trước, và làm tích tụ những công đức để tiêu những cái nghiệp kia đi, để đến khi chết đó, mình mới bảo đảm là còn nhớ được 10 niệm. Rồi hai nữa là muốn chắc ăn nữa đó, thì thường thường xưa trong chùa không biết đây có gọi là ban hộ niệm, tức là công đức mình không có đủ. Nếu mà một mình đó, mà sắp chết đó, thì mình đau quá không có nhớ gì hết, thì giờ hộ niệm tức là niệm dùm đó, đọc dùm cho người kia. Mình đau quá mình chỉ có đường ngủ thôi, mà con cái bên cạnh đó, má nhớ niệm Phật, má ơi A-di-đà Phật má, thế mình A-di-đà Phật lại ngủ nữa. Thế vậy đó, khi già tôi nói đây tại vì chính bản thân tôi có bà nội của tôi chưa bán niệm Phật ngoài mà thế nó mệt quá, thế vậy thế bà A-di-đà Phật nào, thì A-di-đà Phật ông ta lại ngủ xuống đó. Có người nhắc tại cái công lực, cái sức niệm Phật của mình quá ít ỏi, không có đủ để mà tự mình đi được, để có người nhắc nhở thì hộ niệm. Thì trong chùa có cái ban hộ niệm đó, người nào mà niệm Phật giỏi đó gia nhập trong cái ban đó. Thì khi nào trong chùa có những bạn hữu đạo, bạn đạo nào mà đang bệnh mà sắp chết đó, thì mình đến nhà thương hoặc đến nhà mình ngồi rồi mình niệm Phật, mà niệm lớn lên nó chứ đừng niệm nhỏ. Niệm nhỏ mình nghe thôi, người kia không nghe thấy, phải niệm lớn lên. Thì niệm Phật niệm Phật lớn lên như vậy để khi người ta nghe để tích tụng cái trùng tử, niệm Phật nó trở ra lại. Rồi bây giờ quý vị thấy là pháp môn mà niệm Phật đó, coi như là nhờ tha lực, cho nên nếu mình tin đó, mình nhờ tha lực thì rất là tốt. Tại vì thiền đó, thường nói là tự lực, tức là không có nhờ ai hết, tức là mình ngồi thiền tự mình kiến tánh thành Phật. Nhưng mà nghiệp mình không chịu sám hối đó, cho nên mình kiến tánh đó có thể không biết kiến tánh hay không, nhưng mà những nghiệp lực trước của mình đó, ngồi thiền cái bụng nó cứ rập có đòi ăn rồi, hoặc là ngủ gục, hoặc là nó ngồi một chút xong nóng quá lạnh quá, đó là những cái nghiệp trước của mình đó. Thế làm sao mình có thể mà kiến tánh dễ dàng được? Muốn kiến tánh dễ dàng đó là phải có công đức và làm phước trước. Nên cái gì cũng phải tu, là phải phước huệ xong tu, chứ không có thể mà tu huệ không. Thì cũng vậy, bây giờ tu tịnh độ thì thường thường mang tiếng là tha lực. Thì đương nhiên tịnh độ là tha lực nương vào cái tích độ của Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà mình quên một cái ấy, mình cũng phải đi nữa chứ. Phật A Di Đà giơ tay ra, nhưng mà mình phải giơ tay tới. Cái sự giơ tay tới là cái phần mình, cho nên tịnh độ vẫn có tự lực như thường, chứ không phải là cứ A Di Đà Phật tới đón con xong để đó, không được. Nên luôn luôn phải mình phải có cái tâm cầu cứu Đức Phật. Nên quý vị thấy là nếu mà biết tha lực thì là người khôn. Tại bây giờ đó, từ đây mà tôi đi muốn đi tới New York, tôi bảo tôi khỏe lắm, chân tôi rất là đô coastal lắm, tôi không cần ai chở tôi hết, tôi đi từ đây tới New York một mình. Thì nếu mà tôi đi bộ, quý vị tính bao lâu mới tới? Quý vị đi xe mấy tiếng? Sức tôi mạnh, tôi đi một mình thôi thì chắc tôi sẽ chắc phải đi một tháng mới tới. Giữa đường lại đói bụng, mệt, ngủ, như là bao nhiêu cái nghiệp khác nó trổ lên nữa, chưa kể đi đường Mỹ Đen nó chặn, nó đánh nữa, cướp nữa. Bây giờ nhờ tha lực là gì? Tha lực là nhờ cái tức của cái gì bên ngoài á. Bây giờ có người nào mình ra mình làm vậy nè, hay là ra mua vé, hoặc là hỏi các ai đi em chở tôi đi dùng đó, là nhờ vào cái gì đó. Đó thì nếu mà quý vị khá một chút, quý vị mua chiếc xe đạp á, quý vị đạp thì đi nhanh hơn một tí, coi như quý vị nhờ vào chiếc xe đạp bên ngoài. Quý vị khá hơn một chút thì mua xe hơi, rồi quý vị khá hơn nữa, khá hơn nữa là sao? Phải nhờ phước của mình, có tiền mua vé máy bay thì đây bánh đó còn tiếng đồng hồ. Cho nên nếu mình ỷ lại sức của mình tự lực đó, thì coi như là vừa gọi là ỷ lại mình ngon lành mà đi rất là chậm. Còn cái người mà biết cái sức của mình mà nương vào tha lực thì đi rất là tốt. Nên chính vì vậy cho nên lý do mình niệm phải nên niệm Phật và chỉ chú để mà nhờ cái tha lực của chư Phật, chư Bồ Tát và cái những cái câu thần chú đó, nó giúp cho mình đi nhanh hơn. Thì sau cùng thì quý vị thấy là niệm Phật, công đức của niệm Phật rất là vô lượng công đức, nó có thể khiến cho mình được giải thoát khỏi sinh tử, là không cần phải khổ công tu thiền định diệt trừ phiền não. Đó là tại vì nhờ cái pháp môn của Đức Phật Thích Ca dạy cho mình và nhờ cái sự tiếp độ Phật A Di Đà. Mỗi khi quý vị tu tịnh độ đúng là diệt trừ được cái tâm buồn rầu, tâm khổ sở, tâm phiền não. Tại mỗi lần khi quý vị buồn quá, giận chồng, giận con, giận bạn bè, giận cha mẹ, giận chủ hễ, quý vị ngồi lại, quý vị niệm Phật. Niệm Phật tức là nhớ tới Phật và nhớ tới cảnh giới của Phật. Ở đây chúng sinh mà thực cõi này gọi là ngũ trược ác thế đó, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, nạn trược chung, phiền não trược. Tức là ở đây mình chơi chúng sinh cũng được, mình chơi với người ta, mình tốt, mình giúp người ta thì người ta dễ thương với mình. Rồi hôm nào mình mệt quá mình không giúp nữa là người ta câu có với mình, người ta tẩy chay mình, không chơi mình nữa. Mình không biết được chúng sinh nữa, là không vừa ý thì họ chơi, họ lợi dụng, mà không vừa ý đó, thì họ tẩy chay, họ hại mình. Điều tóm lại là tóm lại là cái cảnh giới tịnh độ là cái cảnh giới thuận duyên cho mình tiến tu. Khi mình về đó thì gặp vị thầy của mình là Phật A Di Đà, bạn bè của mình là chư đại Bồ Tát Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, tất cả những đại Bồ Tát, chưa kể những vô lượng thanh văn A La Hán. Về mình đó mình sống lâu vô cùng, mình có dư thời gian, và ai về đó cuối cùng cũng chứng được vô sanh pháp nhẫn, mà đưa lên chứng được cái quả sơ địa Bồ Tát. Và từ đó mình phân thân ra 100 cõi để cứu độ chúng sinh. Cho nên về đó là coi như cái phần sinh tử của mình coi như xong rồi. Về đó là sau cùng là quý vị chỉ có, chắc chắn là chỉ có trở thành Bồ Tát thôi, không có thành cái gì khác hết. Cho nên về đó là coi như cái đường tu của mình thành Phật là bảo đảm 100%. Cho nên chính vì vậy cho nên chư tổ mới khuyên mới chuyển dương tịnh độ, lý do là như vậy. Và hai nữa là cái tông phái tịnh độ nó thích hợp hết cho cả ba căn cơ thượng trung hạ, tức là người nào và cả ngồi thiền không nổi, làm cái gì cũng không nổi hết, niệm Phật vẫn được như thường, không cần phải là bác sĩ kỹ sư mới niệm Phật được, không cần phải là tổng thống hay là cu ly, người nào cũng niệm Phật được hết. Đó. Rồi nếu mà tu thiền nó thường thường gọi là phải căn cơ mà thượng căn nó mới tu được, phải ngồi thiền. Mà mấy cụ ở đây ngồi hồi lưng gù, rồi mình trẻ mà ngồi thì là đau chân đó. Đủ những cái chứng duyên như vậy. Nên cái pháp môn tịnh độ chính vì nó hợp hết cho cả ba căn. À, người nào mà bác sĩ kỹ sư đó thì tu tịnh độ kiểu khác, thường dân thì tu tịnh độ kiểu khác, hạng nào cũng có tịnh độ thích hợp với hạng đó. Nếu mà thượng căn thì niệm Phật, thật tướng niệm Phật, còn mà cỡ khá thì quán tưởng niệm Phật, dùng cái tâm của mình. Còn nếu mà mình mà lười quá thì kỳ danh niệm Phật. Rồi hôm nay tôi ngừng sớm để cho quý vị có gì thắc mắc thì tha hồ mà hỏi. Trước khi thắc mắc thì tôi trả lời câu hỏi của một vị Phật tử. Tại vị này cái hôm mà cho, tại vì ngày mai nữa thì có một buổi thuyết pháp cho gia đình Phật tử, nhưng mà quý vị vẫn có thể tới nghe được, rất là hữu ích. Rồi ngày Chủ nhật đó, thì cái buổi gọi là Phật pháp vấn đáp, tức là hôm đó không có thuyết pháp nữa, quý vị ghi sổ số giống như hôm nọ đó, ghi vào những câu hỏi, hoặc là người nào không muốn ghi thì giơ tay lên hỏi. Thì cái buổi đó chỉ là dành cho Phật pháp vấn đáp thôi. Trong suốt buổi tu học quý vị có nghe những thầy pháp qua, quý vị có gì thắc mắc thì quý vị hỏi. Ở đây có Phật tử hỏi trước, tại vì ngày Chủ nhật không có tới được. Đệ tử có nhiều, có điều thắc mắc xin thầy giải đáp hoan hỷ dùm. Một là tâm và A-lại do thức đồng hay khác. Câu thứ hai là từ vô thủy do đâu có A-lại do thức. Thứ ba là nếu từ quang minh thì quang minh đó từ đâu mà có. Vị này có bộ có vẻ thông thái ạ. Mời vị này tí nữa xuống thành quyển vô ngã, có trả lời trong đó rồi. Tâm và lại ra thức là đồng mà là khác. Tại vì cái chữ tâm là cái chữ bình dân, tâm là citta, còn a lại ra thức là alaya vichana. Thì thường thường mình thường mình chỉ nói con người có thân và tâm, thân là tâm, ví dụ như vậy. Thì tâm á, cái mà gọi là tâm á, là nói tắt của thân và tâm. Nhưng mình á, gồm có ngũ uẩn, cái tắc á, tắc uẩn á, gọi là thân, còn cái thọ tưởng hành thức á, gọi là tâm. Và trong cái tâm á, cái thức á, lại chia làm tám thức. Ngũ thức đầu là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, là thân thức, năm ngũ thức. Rồi kế tiếp ba cái thức sau là ý thức, mạt na thức và a lại gia thức. Thì nếu mà nói chung hết á, tâm á, là tổng cộng hết tất cả những bốn cái sau: thọ, tưởng, hành, thức. Cho nên a lại gia thức là một phần của a lại của tâm, nằm trong cái phần tâm. Cho nên tâm và a lại gia thức, nói mà trả lời là a lại gia thức là nằm trong tâm. Còn nói theo tiếng bình dân thì tâm và a lại gia thức là một, là mình a lại gia thức tức là tâm. Mà nói như vậy thì không có đúng nghĩa, mà cái đó là trên phương diện bình dân mà nói thì tạm gọi a lại gia thức là tâm thôi, chứ nếu mà đi sâu vào chi tiết thì a lại gia thức không phải là tâm. Thứ hai, từ vô thủy do đâu có a lại gia thức. Vô thủy là hồi mà ông Mạnh Tổ chưa sinh ra, không biết thời đời nào có a lại gia thức. Thì ở đây cái người này chia a lại gia thức và vô thủy là hai cái khác nhau. Giống như là từ xưa nay vô thủy tức là đứng trên phương diện thời gian, và A Lại Giác Thức đang đứng trên phương diện không gian, tức là đang thời gian đang đi vậy đó, bất thình lình bùng cái A Lại Giác Thức biến lên hiện ra. A Lại Giác Thức bản chất của nó là vô thủy, cho nên vô thủy á, hồi nãy người này đáng lẽ phải hỏi là vô thủy và A Lại Giác Thức là đồng hay là khác thì đúng hơn, đáng lẽ phải hỏi như vậy. Mà bây giờ là cái này là hỏi trên phương diện không gian và thời gian, thì A Lại Giác Thức á, nó bản chất của nó là vô thủy mà hữu chung. Đó. Vô thủy mà hữu chung, bản chất của nó là vô thủy mà hữu chung, tức là không có đầu mối nhưng mà có cái chấm dứt, mà nó chấm dứt cũng không đúng nữa, khi nó chấm dứt thì nó chuyển thành cái khác. Thì từ vô thủy là A Lại Giác Thức nó đã có rồi, tại vì nó lại có từ thời vô thủy. Nhưng mà khi mà mình tu hành đó, thì đến ngày mình thành Phật đó, thì A Lại Giác Thức nó chuyển thành, tức là coi như A Lại Giác Thức chấm dứt, chấm dứt nhưng mà không phải là nó chết, mà nó chuyển thành Bạch Tịnh Thức, nó chuyển thành Đại Viên Cảnh Trí. Cho nên từ vô thủy do đâu có A Lại Giác Thức? Không có do đâu, A Lại Giác Thức tự nó có từ thời vô thủy, tại vì nó chính là bản chất của nó là vô thủy. Tại vô thủy là đứng trên không gian, trên phương diện thời gian mà nói, nó có bị rất vô thủy từ đâu mà có thời gian, nữa là không gian và thời gian từ đâu mà ra? Từ A Lại Giác Thức mà ra, từ tâm mà ra. Tất cả đều do tâm. Tâm ở đây tức là mình tạm gọi là từ A Lại Giác Thức đi. Thì tất cả từ tâm mà ra hết, không gian, thời gian cũng biến hóa từ A Lại Giác Thức hết. Trên cái chữ vô thủy hay vô chung cũng từ A Lại Giác Thức mà ra. Để trả lời câu thứ hai là từ vô thủy ra đâu có A Lại Giác Thức, thì câu này hỏi không có đúng nghĩa, là hỏi chặt, giống như là thưa ông gọi là ông mang bầu mấy tháng rồi, ví dụ như vậy. Nếu tôi trả lời chết tôi rồi, câu này nó không có, nó vô nghĩa, nonsense. Nếu từ quang minh, tại vì cái người câu này là nó nói tiếp của tôi là, nếu từ quang minh thì quang minh đó từ đâu mà có? Tức là người này coi như là A Lại Giác Thức là từ quang minh mà ra. Nên dùng chữ quang minh này không biết là lấy ở đâu ra. Tức là từ ánh sáng mà ra. A Lại Giác Thức á, bản chất của nó cũng vậy đó, từ vô thủy cũng từ A Lại Giác Thức mà ra, cái chữ vô thủy cũng A Lại Giác Thức mà ra. Còn cái quang minh á, thì bản chất của A Lại Giác Thức nó chính là ánh sáng, tức là Phật tánh. Khi mà những cái phiền não, những cái chủng tử phiền não trong A Lại Giác Thức mà được mình diệt trừ rồi đó, thì tất cả những chủng tử đó nó sẽ được chuyển hóa, và khi đó nó biến thành quang minh. Khi đó là mình thành Phật, giống như Đức Phật A Di Đà là vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là siêu việt thời gian và không gian. Vô lượng quang là ánh sáng, ánh sáng tỏa khắp mọi nơi là siêu việt không gian. Vô lượng thọ tức là sống lâu vô cùng, siêu việt thời gian. Cho nên ở đây cái người này dính mắc về cái câu thời gian A Lại Giác Thức từ hồi nào mà có, là đứng trên phương diện thời gian. Rồi từ quang minh á, là đứng trên phương diện ánh sáng, không gian. Thì tóm lại hai câu sau là cũng không có nghĩa, tại vì tất cả vô thủy hay là quang minh cũng từ A Lại Giác Thức mà ra hết, chứ không phải là A Lại Giác Thức từ nó mà ra. Ở đây câu này có thể thấy hai cái khác nhau: vô thủy đẻ ra A Lại Giác Thức, quang minh đẻ ra A Lại Giác Thức. Rồi thôi, cái này dính đến duy thức nhiều quá. Nếu muốn thì giờ quý vị có gì thắc mắc về tịnh độ, quan trọng về tịnh độ thì quý vị hỏi. Dạ, nếu quý vị nào khác có thể thắc mắc về tịnh độ, các môn tu để cầu sanh tịnh độ làm sao cho nó dễ thì quý vị thưa hỏi. Có vẻ cực lạc được không? Ok. Quý vị thấy Quan Thế Âm đằng kia kìa. Mỗi một Đức Phật nó luôn luôn có hai vị gọi là hộ tống, coi như là tay trái và tay phải. Đức Phật Thích Ca thì có hai vị tay trái và tay phải, đó là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Đức Phật A Di Đà thì có hai vị tay phải và tay trái, đó là Quan Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát. Cho nên nếu mình niệm Phật Quan Thế Âm á, mà mình cũng nhớ tưởng đến cảnh cực lạc và cầu xin người cực lạc thì vẫn được về cực lạc như thường. Thì khi mình chết thì Phật A Di Đà sẽ hiện ra và bên cạnh có Quan Thế Âm tới trước mình. Cho nên là niệm Quan Thế Âm vẫn về cực lạc như thường, không có sợ hãi. Phật Thích Ca, cảnh giới của cõi từ Phật Thích Ca tính là cõi Ta Bà này. Phật Thích Ca phát cái tâm tiết độ chúng sinh ở cõi Ta Bà. Cho nên Phật Thích Ca, cõi Ta Bà là cõi của Phật Thích Ca Mâu Ni. Thấy thô tướng, cái tướng thô của Phật này. Ok. Yeah. Khoan, từng câu một, đừng để cho dành cho người khác đã từng câu đã. Làm tới từng câu đã. Thì hàng phàm phu mà tu hành về cõi cực lạc thì thấy thô tướng của Phật chứ gì. Nó giống như những người mà đến nghiệp vãng sanh á, như tôi nói hồi nãy á, khi mà về cực lạc á thì cái hàng mà thượng căn, thượng phẩm, thượng sinh á thì nhìn thấy gọi là cái hảo tướng của Phật ngay, nhìn thấy liền với Phật. Còn những cái người kia đó thì nhìn thấy những người mà hạ căn á, hạ phẩm, hạ sanh, nhìn thấy cái bóng của Đức Phật thôi. Cái bóng đó gọi là thô tướng. Bóng đó nói trong kinh là hóa thân của Đức Phật. Thì trong cái cảnh giới Y Báo đó, ở đó nó có rất nhiều những các hoa sen, và mỗi cái hoa sen đó chiếu là những cái hào quang, và trong những cái hào quang đó có những cái hóa Phật, tức là nhìn thấy những cái vị Phật đó. Phật đó không phải là đích thân của Phật A Di Đà mà là hóa thân. Trên những cái hóa thân đó nó gọi là thô tướng, tướng thô của Phật, chứ không phải là những tướng xấu. Tướng thô ở đây á, cái chữ thô ở đây có nghĩa là không phải là cái chân tướng của Đức Phật, mà là những cái hình bóng, những cái hóa thân của Phật tới thôi để mà thuyết pháp cho mình. Tại vì mình không có đủ, cái nghiệp của mình không có đủ nhìn thấy được cái ánh sáng rực rỡ của Đức Phật. Đó. Như quý vị nào mà đau mắt á, thì ngó lên mặt trời chịu không nổi. Mắt tốt thì tốt, nhìn thấy mặt trời được. Thì những người hàng mà những người mà gian ác á, người ta sợ ánh sáng lắm, sợ những cái gì đó. Nên khi mà mình tu hành mà thanh tịnh thì mình không sợ những ánh sáng như vậy, thì không có đủ khả năng để nhìn thấy được cái đích thân, cái ánh sáng chiếu ra từ Đức Phật A Di Đà. Trên Đức Phật A Di Đà phải mượn cái hào quang của mình để hóa thân những cái đó, cái ánh sáng nó nhẹ hơn để những cái vị kia có thể nghe được. Thì cái nhẹ hơn nó gọi là thô tướng. Rồi câu tiếp. Yeah, mong rằng kỳ này hiểu rồi. Được rồi, tôi mình đơn giản hóa câu hỏi. Không có băng hồ niệm á thì mình tự hồ niệm bằng băng cassette cũng được, băng cũng được. Lựa những băng nào cái thể tụng A Di Đà mà thích hợp với mình á. Nam Mô A Di Đà Phật á thì mình bật lên để mình nghe, thì băng nó hộ niệm cho mình. Hộ niệm đó là niệm dùng, thì băng niệm dùng. Cái mục đích của hộ niệm là gì? Là để nhắc nhở mình. Tại mình có nhiều lúc đó mình quên đi, thì cái tiếng niệm Phật đó, tiếng nó từ người hay là từ băng ra, nó cũng giúp cho mình nhớ lại, gọi là hộ niệm. Cho nên băng hộ niệm được. Quý vị tí nữa tìm băng A Di Đà tha hồ mà thỉnh. Rồi, ai còn có gì thắc mắc khác? Mời cô đứng lên hỏi. Đúng rồi, A Di Đà Phật, cảm ơn cô. Cô hỏi đây á, là 10 niệm nhưng mà lỡ niệm gián đoạn được không? Tức là mới niệm có 3 cái quên, xong cái tí nữa là niệm lại thì có cải là 10 không? Cái lý do 10 niệm ở đây là như vậy nào. Tại vì khi mà mình chết á, thì cái niệm chót á, khi mà cái thần thức á, nó rời khỏi cái thân của mình á, cái tâm á, hay là những người nào mà tin về linh hồn trường cửu á, thì nói là cách khác là linh hồn. Mà thật ra đạo Phật nói linh hồn dùng cái chữ thần thức. Thần thức là cái a lại ra thức đó, nó rời khỏi cái thân. Thì khi mà nó rời khỏi đó, thì cái niệm chót đó là quan trọng nhất. Khi cái vị rời khỏi nhà đó, cái áo cái vị mặc trên người là cái áo chót, khi chạy giặt á, cái áo là áo chót. Quý vị có thể mua cả đống áo đẹp, nhưng giờ chót thì chỉ mỗi mặc cái áo bà ba chạy ra khỏi nhà thôi. Đó. Mấy cái áo kia quên hết, chỉ có lấy vội vớ lại cái áo thun hay quần xà lỏng hay áo bà ba chạy ra ngoài. Cho nên cái chót đó, chạy ra ngoài đó, là quan trọng nhất. Cho nên khi mà thần thức rời khỏi cái thân này đó, thì cái niệm chót đó, là phải niệm Phật. Cho nên lý do đó là mười niệm, tức là trước khi chết thì mười niệm. Cho nên có vị mà mới niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, tự nhiên có cái niệm thứ ba nhảy vô là nhớ vợ thì chết rồi, thì tái sinh lại để tìm vợ đó. Thí dụ như vậy. Cho nên lý do đó mới đặt ra mười niệm, tức là trong khoảng thời gian đó mình nhớ tới Phật, mà trong lúc mình nhớ tới Phật như vậy mà mình đi đó, có thể là mình mới niệm cái thứ ba thôi mà mình đi rồi thì vẫn được Phật cứu độ như thường, không cần phải trước khi chết phải niệm đúng mười niệm Phật mới tới. Tức là dạng như vậy để cho cái khoảng thời gian mà cái thần thức rời khỏi cái tâm, cái thân này đó, thì đúng lúc đó mình nhớ tới Phật. Đó. Nên là ví dụ cái niệm mười niệm rồi mà vẫn chưa chết, niệm nữa. Chẳng lẽ nằm trên giường á, chẳng lẽ tôi nằm trên giường sắp hấp hối là bị thăng xe cancer, niệm đúng Nam Mô Di Đà Phật trong mười niệm đời niệm xong rồi đứng chờ. Đúng được. Cái lý do cái chữ mười niệm ở đây á, là mình niệm liên tục để đến khi mà đúng lúc mình chết á, cái thần thức mình rời khỏi cái thân này á, là nó hãy còn mang theo cái tiếng niệm Phật đó, thì Phật A Di Đà, nhớ cái Phật thì Phật hiện ra. Đó. Chính vậy cho nên cái nhiều người niệm trước khi chết niệm trăm niệm lia lịa, mà đúng lúc chừng 2 ngày 2 tiếng trước khi chết bị cái gì đó, là không niệm nữa, là tại vì cái nghiệp ác nó trổ tới. Đó, có nhiều người tu hành chăm chỉ thì nọ, nhưng mà trước khi chết bị giặc giã hay là bị khổ sở, bị cái gì đó là tại vì thiếu phước, vì thiếu cái phước đó cho nên niệm Phật bị gián đoạn, cho nên đó là một cái công đức mà sau khi chết đó thì không thấy được Phật A Di Đà. Tuy nhiên đó là lý do tại sao mình phải cầu siêu, và tại vì mặc dù thần thức rời khỏi rồi không nhớ Phật A Di Đà cho nên đi vào cái cảnh giới trung ấm. À, nếu quý vị khi mà rời khỏi cái thần thức rời khỏi cái tâm này á, nhớ Phật A Di Đà thì quý vị về trực lạc, và nếu không nhớ Phật A Di Đà thì mình cứ lẩn quẩn ở trong cái nhà của mình á, thì lúc đó trong nhà cầu an cầu siêu niệm Phật A Di Đà, thì lúc đó mình lại nhớ lại, và khi mà trong thân chúng ấm, tức là cái linh hồn còn vẫn lẩn quẩn xung quanh á, và nghe cái tiếng niệm Phật, thì lúc đó quý vị trong thân chúng ấm sau khi chết về quý vị vẫn có thể niệm Phật. Đó. Vẫn có thể niệm Phật, thì nhớ cái Phật, chính vậy cho nên mới có cái sự cầu siêu. Mình niệm Phật, mình tượng Phật để cho cái người chết họ nghe thấy, để mà họ nhớ lại, và khi họ nhớ lại rồi đó, thì cảnh giới họ nguyên về cảnh giới của Đức Phật mà họ tái sinh. Yeah. Thì những cái người đó mà niệm Phật tu hành chăm chỉ mà bất thình lình chết bất tử á, bị đứt mạch máu sốc năm đình nó chết á, thì có được không á? Thì cái trường hợp đó thì nó tùy, như tôi nói vừa rồi đó, là cái đó thì nếu mà công đức của mình và hồi hướng của mình mạnh á, thì sau khi mình chết rồi đó thì cái thần thức nó rời khỏi ra rồi tự mình nhớ lấy và mình về cõi Phật, lúc đó là mình về cõi Phật được. Thì khi mà trong thân trung ấm mình niệm Phật thì Phật vẫn ra như thường tiếp đón mình. Và nếu mình cái công đức mình không đủ á, thì chết bất đắc kỳ tử như vậy thì cũng lẩn vẩn trong thân trung ấm 49 ngày, thì trong 49 đó thì cái gió nghiệp nó thổi, cái nghiệp nào ác thì nó hiện tới, rồi nghiệp nào tốt cũng hiện tới, thì cái này hiện cái tiên biến, cái biến hiện như mình nằm trong giấc mơ đó, giấc mơ này hiện ra, giấc mơ hiện ra, thì cái giấc mơ nào mà nó mạnh nhất thì nó lôi cuốn quý vị đi. Thì trong lời sống nếu mà mình niệm Phật, cái vị chết, ví dụ những vị vừa mới chết rời khỏi, thì cái vị nhìn thấy Diêm Vương tới, ví dụ như vậy, thì nó đang tới, cái tự nhiên thấy nó biến mất, lại thấy có Phật tới, hay là vừa Phật sắp được tới, mình sắp được tới lại Phật lại biến mất, thấy chồng tới, ví dụ như vậy, đó là những cơn mơ, những cái nghiệp nó tới. Thì cuối cùng cái nghiệp nào mạnh nhất đó, thì cái giấc mơ nó dài nhất, thì khi đó cái vị vô tình cái vị đi vào, vô tình đi vào đó. Cho nên nếu mà niệm Phật, cho nên chính vì vậy cho nên lúc mà trước khi chết là quan trọng nhất. Còn sau khi chết đó, thì hoàn toàn tùy vào cái gió nghiệp nó thổi. Nếu mà quý vị sống, quý vị tu niệm Phật rất là chăm chỉ thì sau khi chết vẫn được vãng sanh như thường. Tại vì khi đó cái nghiệp nhỏ khi nó tới đó, nó chỉ là những giấc mơ nó phụt lên thôi, rồi nó lại tan biến. Đó, giống như quý vị ngủ mơ vậy đó. Lúc thì mơ cọp, lúc tích tắc sau mơ thấy con chim, tích tắc sau mơ thấy cái gì lung tung á, và sau đó mơ thấy mình đi vào lâu đài, lâu rất là dài thì quý vị đi vào đó luôn. Nên vấn đề được vãng sinh hay không là vấn đề mình có tu tập trong lúc sống có đàng hoàng hay không. Nếu mà tu tập đàng hoàng thì dù lúc chết mà không ai hộ niệm đi nữa thì mình vẫn có thể về cực lạc như thường. Rồi bây giờ chấm dứt, quý vị nào muốn hỏi thì xin mời tới ngày chủ nhật, mời quý vị hồi hướng. Nguyện lời đem công đức lời hướng về khắp tất cả đời tờ và chúng sinh.